chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, theo những nghiên cứu, sự thật thì nước ngọt có ga không hề mang lại lợi ích gì cho chúng ta ngoài việc làm cho xương của chúng ta yếu đi, khiến cho chúng ta tăng cân hoặc là mắc các bệnh ung thư, tiểu đường và suy thận. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về những tác hại mà nước ngọt mang lại. Đầu tiên đó chính là nước ngọt làm yếu xương. Nước ngọt có chứa axit phosphoric làm cho nó có tính axit, và nó sẽ lấy đi canxi từ xương của chúng ta, làm cho xương của chúng ta trở nên yếu và dễ gãy. Các caffeine thêm vào trong nước ngọt cũng ngăn cản sự hấp thụ canxi của xương và tiếp tục làm suy yếu xương. Thứ hai đó chính là nước ngọt gây tăng cân. Nước ngọt có chứa hàm lượng đường cao, đó là nguyên nhân khiến cho chúng ta bị béo phì. Tất nhiên chúng ta cũng có thể đã nhận thức được các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng gây ra do béo phì mang lại. Thứ ba đó chính là nước ngọt gây trầm cảm và lo âu. Nước ngọt có thể gây ra sự thay đổi tâm trạng, trầm cảm và dễ bị kích thích trong thời gian dài. Các hóa chất trong nước ngọt thay đổi thành phần hóa học của não, gây ra tâm trạng u buồn, sầu thảm và trầm cảm. Thứ tư đó chính là nước ngọt làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Những người đã bị béo phì và gia đình có tiền sử mắc bệnh tiểu đường phải tránh các loại nước ngọt bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự thèm chúng ta chỉ nên uống một lần trong một tháng để cơ thể có thời gian chuyển hóa tất cả các loại đường có trong nó. Thứ năm đó chính là nước ngọt làm tăng nguy cơ ung thư. Nhiều hóa chất có hại trong nước ngọt được thêm vào có thể gây hại cho các tế bào của cơ thể và gây ra bệnh ung thư khi chúng được tích tụ trong thời gian dài. Thứ sáu đó chính là nước ngọt làm suy yếu thận. Chức năng giải khát của nước ngọt sẽ can thiệp vào chức năng của thận. Các chất có hại sẽ được tích tụ trong thận và khiến cho thận suy giảm chức năng. Cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ cảm thấy thèm thực phẩm có đường. Sau khi uống một chai nước ngọt, tâm trí của chúng ta sẽ muốn tìm đến những loại thực phẩm có đường khác. Nếu chúng ta làm theo cảm giác thèm ăn đó, hàm lượng đường trong máu sẽ tăng lên và chúng ta có thể mắc nguy cơ bị bệnh tiểu đường. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những mối nguy hiểm nổi bật khi mà chúng ta sử dụng nước ngọt. Hãy lựa chọn thức uống tốt cho sức khỏe hơn. Như thế chúng ta mới có thể đảm bảo được sức khỏe cũng như là khuyến khích những người xung quanh quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Chúc quý vị có được sự lựa chọn đúng đắn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu,
phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Cho đến hôm nay, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều phép lạ ở trong xã hội loài người, ở trong đời sống của các tín hữu, và các phép lạ vẫn còn xảy ra, vẫn còn lôi cuốn sự chú ý. Mặc dầu trong thời đại chúng ta đôi khi có một số người nghi ngờ và thậm chí có một số người không thích sự lạ lùng và diệu kỳ vẫn hợp thời. Và ngày nay trong các bộ phim, những vở kịch, ở trên sân khấu, ở trên truyền hình, chúng ta thấy có nhiều điều xảy ra. Và ở trong đời sống xã hội có nhiều điều xảy ra, ở trong thiên nhiên, ở trong sự may mắn, và biết bao nhiêu điều xảy ra trong lịch sử đã lôi cuốn và in sâu vào lòng người. Nhiều người sẽ đưa ra những thắc mắc, có thể xảy ra sao? Chúng ta có tin vào sự lạ lùng đó hay không? Và cuối cùng thì phép lạ nâng cao đức tin của chúng ta. Kính thưa quý vị, có một số điều diệu kỳ ngược lại những điều mà chúng ta suy nghĩ hàng ngày. Có một vài điều đặc biệt, có một số điều tạo nên sự sợ hãi bất ngờ và lạ lùng. Một phép lạ có tiềm lực tạo nên một ấn tượng sâu sắc. Thật vậy, các phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh và được thực hiện trong đời sống của những con cái chân thật của Đức Chúa Trời. Những phép lạ có thật trong đời sống tin kính mang lại sứ điệp của Chúa. Những phép lạ được người ta thấy và người ta tin. Vấn đề không phải do đức tin, mà chính là do quyền phép của Đức Chúa Trời. Dẫn chứng về phép lạ được Kinh Thánh đề cập được coi như một chứng cớ về quyền phép độc tôn của Đức Chúa Trời, vì Ngài chính là đấng sáng tạo. Và những việc làm cứu rỗi để bày tỏ bản chất thánh thiện của Ngài khơi cho chúng ta sự yêu quý Ngài, chúng ta ngợi khen Ngài, chúng ta trông cậy Ngài, chúng ta biết ơn Ngài. Và nhờ đó đức tin của chúng ta phát triển, khiến chúng ta vui mừng để làm chứng về lẽ thật. Một khi phép lạ được thực hiện, người ta nhận ra đó là hành động của Chúa. Phép lạ cứu rỗi của Ngài xây dựng đức tin và sự bảo đảm trong dân sự của Ngài. Họ sẽ nhớ những phép lạ của Ngài. Nhiều người sẽ mừng rỡ và ngợi khen về những điều đó, rồi họ rao báo cho thế gian. Thưa quý ông bà chị em, về thời tiết, chúng ta biết rằng trong những ngày trước Giáng sinh của năm 2017, cơn bão số 16 đã thổi vào ở Nam Bộ. Nhiều tỉnh, chính quyền đã cho di dời người dân ra khỏi những vùng mà có nguy cơ gây nguy hại cho người dân. Và các phương tiện thông tin như tại thành phố Hồ Chí Minh, tất cả học sinh cũng được 2 ngày nghỉ học trong những ngày mà kỷ niệm sự việc Chúa Giáng sinh. Nhiều nhà thờ đã cầu nguyện. Nếu cơn bão đổ vào, chúng ta biết rằng với cái địa lý bằng phẳng và ít núi non của Nam Bộ sẽ gặp một thiệt hại rất là lớn. Nhưng tạ ơn Chúa, cơn bão này bỗng nhiên sau đó đi lùi về phía nam, ra khỏi khu vực của Cà Mau và suy yếu dần. Và hiện nay thì người ta đã trở về nhà. Có nhiều việc xảy ra trong thiên nhiên bằng những cái lời cầu nguyện mà nhiều người chứng kiến và họ lấy làm ngạc nhiên. Thưa quý ông bà chị em, ngày nay chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Cơ Đốc, Ngài là đấng cứu thế. Câu chuyện diệu kỳ về Chúa, nguồn gốc thánh thiện của Ngài, sự hiện thân, đời sống công bình, sự chết, quyền phép của một cứu Chúa sống lại. Và Ngài là đấng giáo chủ duy nhất thăng thiên, 500 người đã nhìn thấy. Ngài đang làm chức vụ của một thầy tế lễ thượng phẩm ở trên thiên đàng. Và Ngài là đấng bảo lãnh cho chúng ta để chúng ta có mặt ở thiên quốc. Ngài hứa rằng Ngài sẽ trở lại. Tân ước ghi rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã xác nhận sự cứu chuộc ở trong Đấng Cơ Đốc. Dấu kỳ, sự lạ và đủ thứ phép màu được ghi trong Hebrew đoạn 2 câu 4. Bằng cách biểu lộ quyền phép, Đức Chúa Trời đã thừa nhận Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Trong bài giảng vào dịp lễ ngũ tuần, Phi-e-rơ đã bày tỏ trong sách Công Vụ đoạn 2 câu 22. Kinh Thánh viết rằng Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Thưa quý ông bà chị em, những phép lạ được Chúa Giêsu thực hiện chứng tỏ Ngài chính là Con của Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đấng Cứu Thế, Ngài chính là Đấng Mêsi. Ngài tức là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài thực hiện để dân sự tin vào Ngài. Và Ngài phán trong Giăng đoạn 10 câu 25, Kinh Thánh ghi rằng: những việc ta nhân danh Cha ta mà làm, đều làm chứng cho ta. Thưa quý bà chị em, sự thi hành các phép lạ của Đấng Cơ Đốc liên quan nhiều đến đức tin của dân sự. Ngài ghé thăm quê nhà. Chúa Giêsu đã không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Tin lành Mát đã bày tỏ ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm, như trong Mát đoạn 6 câu 5. Nhưng thưa quý ông bà chị em, nơi nào mà dân chúng có đức tin, họ có lòng tin vào Chúa Cứu Thế, thì kết quả cho thấy sự trở lại đạo, sự đầu phục Chúa Giêsu là Đấng Mêsi, và có sự vui mừng ngợi khen. Thưa quý ông bà chị em, ngoài việc mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ, Ngài cũng ban cho các môn đồ, họ cũng có khả năng làm những phép lạ. Sứ đồ Phao-lô xác nhận chức vụ của ông đối với dân ngoại được thực hiện, như trong Roma đoạn 15 câu 19: bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Và tóm tắt về sự ban ơn thần linh, Phao-lô bao gồm cả kẻ làm phép lạ, như trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 28. Chúng khi chúng ta đọc Kinh Thánh trong sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 9 và câu 10, Phao-lô đã chia thành 3 nhóm, tức là đức tin, ơn chữa bệnh và phép lạ. Chúng ta đề cập đến ơn đức tin trước, đó là ban ơn thần linh. Thậm chí họ làm rất nhiều điều lạ lùng, điều mà Đức Chúa Trời cho phép làm trong khi loài người không thể làm được. Còn đối với Chúa thật là dễ dàng. Ơn đức tin này được làm trong ơn thực hiện các phép lạ. Vì vậy các phép lạ trong hội thánh đầu tiên đã chứng minh quyền phép Đức Chúa Trời và hỗ trợ trong việc rao giảng tin tốt lành. Thưa quý ông bà chị em, bản chất của phép lạ thay đổi theo thời gian, bởi vì quan niệm của chúng ta về sự thay đổi của phép lạ trong thời đại chúng ta qua sự tiến bộ của y khoa, của khoa học kỹ thuật, có nhiều điều trở nên phép lạ đang xảy ra hàng ngày, nhưng không có gì thay đổi được sự thật rằng phép lạ lớn hơn hết vẫn còn xảy ra, đó là khi lòng một người được thay đổi. Một người sử dụng ma túy, một người nghiện rượu, một người nghiện thuốc, một người hung bạo, một người luôn làm những điều xấu xa ở trong xã hội, một người tham gia trong việc trộm cướp, một ngày bỗng trở nên thay đổi hoàn toàn, người trở nên tử tế, hiền lành và không vi phạm bất kỳ một luật pháp, không vi phạm những điều có thể gây ảnh hưởng, thiệt hại đến người khác. Đó là phép lạ đang xảy ra trong tâm hồn một con người. Đây là phép lạ lớn hơn hết. Thiên đàng vui mừng với chúng ta khi Thánh Linh hướng dẫn mỗi con người xưng tội, nhận thức được rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của chúng ta. thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta được sự ban ơn đức tin trong Đức Chúa Giêsu. Thật như vậy, mặc dù chúng ta nói nhiều về điều xảy ra, nhưng Chúa Giêsu kêu gọi về một đức tin không hẳn tìm được ở dấu kỳ, như trong gian đoạn 4 câu 48: nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Ngài biết rằng dấu kỳ phép lạ sẽ không thuyết phục được lòng người nếu người đó thiếu đức tin. Đức tin không phải là sự đúc kết về tinh thần, mà chính là sự ban ơn của Thánh Linh. Như trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 29 ghi rằng: vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có. Con người chúng ta không thể trường tồn nếu không có quyền phép về sự cứu rỗi. Chúng ta đã chết và sẽ chết. Chúng ta là gì mà mọi thứ chúng ta đều sẽ mất hết. Chúng ta sẽ xa cách những người thân yêu. Chúng ta không còn hy vọng. Chúng ta không có sự sống lại, không có sự sống vĩnh cửu nếu Chúa Giêsu không sống lại và chúng ta không đặt đức tin nơi Ngài. Chúa Giêsu là một dấu kỳ. Chúa Giêsu là phép lạ vô đối ở trong ơn phước Đức Chúa Trời, mà trong một gian đoạn 5 câu 12 đã khẳng định rằng: ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Thưa quý vị, chính như vậy, ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Người bình dân gọi Chúa là gì? Là ông trời. Và chữ Chúa trong danh từ Hán Việt nghĩa là chủ, người chủ ở trên trời. Ngài là đấng tạo hóa, Ngài làm ra muôn loài vạn vật, và không có vật gì mà không bởi Ngài để có thể được sáng tạo. Đức Chúa Trời tạo cho đấng Cơ Đốc tất cả sự trọn vẹn của Ngài, với tất cả sự vinh hiển và quyền phép của Ngài. Bởi vì tính chất khiêm hòa của đấng Cơ Đốc, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Trong Kinh Thánh Tân Ước Philip đoạn 2 từ câu 6 đến câu 9 ghi những điều mà tôi đã đọc cho quý ông bà và anh chị em nghe trong Kinh Thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, như vậy điều kiện sau cùng cho sự bảo đảm trong đấng Cơ Đốc là chúng ta được dư dật về quyền phép của Đức Chúa Trời. Như vậy làm thế nào để chúng ta được dư dật về quyền phép của Đức Chúa Trời? Bằng cách chúng ta có tâm trí và hành động của đấng Cơ Đốc. Chúng ta có một tinh thần khiêm nhường của Ngài, và những ơn phước thiên thượng sẽ đổ vào ở trong tâm trí chúng ta. Đấng Cơ Đốc ban chính Ngài cho chúng ta. Đó là phép lạ lớn hơn hết. Phép lạ đó xảy ra trong mọi thời đại. Ngài chính là giải pháp cho mọi vấn đề của mỗi người trong chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, lúc này đây tất cả chúng ta có chấp nhận Ngài chăng? Khi chúng ta thực hành ơn phước thiên thượng tràn đầy trong tâm hồn chúng ta. Thưa quý bà chị em, có những người đã đến với các hội thánh và điểm nhóm Cơ Đốc Phục Lâm, và những người đã tham dự và trở nên các tín đồ ở trong hội thánh và điểm nhóm, thì người này trở thành những tín đồ của Cơ Đốc Phục Lâm, đã lôi kéo sự chú ý về Đức Chúa Trời quyền pháp, đã lôi kéo các tín hữu này chú ý về Đức Chúa Trời trong quyền phép của Ngài. Và điều này có liên quan đến mọi người. Thứ nhất, kỷ niệm quyền phép tạo thế qua ngày Sa-bát, tức là mặt trời lặn ngày thứ sáu cho đến mặt trời lặn ngày thứ bảy như điều răn đã ghi. Thứ hai, chúng ta xưng nhận Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc làm cứu Chúa của mình. Chúng ta nhận thức quyền phép về sự hiện thân của Ngài, sự chết chuộc tội, sự sống lại, sự thăng thiên và chức vụ Ngài là đấng trung bảo ở trên trời. Và thứ ba, sửa soạn cho phép lạ đấng Cơ Đốc Phục Lâm. Tất cả những điều này đặt trọng tâm vào Đức Chúa Trời, năng lực và quyền phép Ngài để cho chương trình được ứng nghiệm.
Ngài chia sẻ quyền phép với các môn đồ, và trong cách đặc biệt tất cả quyền phép trên trời dưới đất đều ban cho Đức Chúa Giêsu. Ngài chia sẻ điều đó với các môn đồ. Ơn đức tin và quyền năng diệu kỳ được hứa ban cho chúng ta qua chính Đức Thánh Linh. Ngài chia sẻ điều đó với hội thánh của Ngài để mọi người chúng ta có thể nhận được những ơn này. Ông bà anh chị em chỉ cần nói một tiếng với Chúa Giêsu: "Phải, thưa Chúa." Và phép lạ lớn hơn hết của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu, Ngài luôn nói với chúng ta: "Phải." Vì chân cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả. Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời đã sức giàu cho chúng tôi. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi, như trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 20 đến câu 22. Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa của các phép lạ. Để có được một phần trong phạm vi hành động quyền phép, tất cả chúng ta cần phải nói gì? Phải nói phải với Đấng Cơ Đốc. Không ai có thể làm gì được nếu Đức Thánh Linh chính là ơn của Đức Chúa Trời trên chúng ta. Vậy sự cam kết cứu chuộc trong Đấng Cơ Đốc là cam kết cứu chuộc của chúng ta. Khi chúng ta nhận được Thần Linh của Ngài trong lòng như một lời ký thác để đảm bảo những điều xảy ra trong tương lai. Thưa quý ông bà chị em, tóm lại, chúng ta biết rằng với sự cầu nguyện cá nhân, chúng ta sẽ có kinh nghiệm về phép lạ như chính sứ đồ Phao-lô để cầu xin trong Roma đoạn 15 câu 13. Người nói rằng: "Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy." Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà chị em. Chúng ta trông cậy vào Đức Chúa Trời và Chúa sẽ ban cho chúng ta đầy dẫy mọi điều vui vẻ, mọi điều bình an nếu chúng ta có một đức tin son sắc vào Chúa Giêsu và chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh. Thật vậy, Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta mọi ơn phước dư dật ở trong cuộc đời này, và trong ngày Đức Chúa Giêsu hồi lai, tất cả chúng ta sẽ có mặt trong thiên quốc. Cầu Chúa ban phước và ở cùng với bạn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.